Chuyện về điều trị bằng hóa chất. Mọi người thân và các bạn thân mến của tôi biết mình đã mắc bệnh ung thư, tức là Tiffany bước vào màn đầu của cuộc chiến chống lại bệnh tật. Thoạt đầu tôi thấy đau khổ vô cùng vì bầu không khí trong buồng dành cho bệnh nhân ung thư hết sức âm u. Việc điều trị bằng hóa chất cũng làm cho ta khốn đốn. Nhưng dù đang trong đau khổ, ta vẫn nên tìm ra niềm vui cho mình. Và thế là buồng bệnh ung thư biến thành một trung tâm thư giãn của Tiffany. Nó là khách sạn 5 sao, có các cô y tá xinh tươi, các bác sĩ đẹp trai và còn có cả các dịch vụ cùng những món nước quả cao cấp nữa. Tại nơi này, Tiffany được biết rất nhiều câu chuyện cuộc đời và cũng hiểu được một chân lý vĩnh hằng, đó là nếu bạn cười thì cả thế giới này sẽ cười với bạn. Nếu bạn khóc thì chỉ là khóc một mình mà thôi. Hãy cười thật nhiều, rồi cuộc đời sẽ cùng cười với bạn. Rất yêu mến bạn, Tiffany. Lần thứ nhất, tôi được điều trị bằng hóa chất là sau khi mổ. Từ buồng bệnh khoa xương, tôi được đưa thẳng về buồng bệnh ung thư. Khi còn nằm ở buồng bệnh khoa xương, mỗi sáng thức dậy, điều tôi làm đầu tiên là soi gương, chỉnh trang cho nghiêm đã. Vì chỉ lát sau, các bác sĩ nội trú sẽ bước vào tuần tra một lượt. Các bác sĩ nội trú là những thầy thuốc không hơn tuổi tôi là mấy. Phần lớn đều rất điển trai. Như một làn gió, họ tràn vào buồng và đứng dây quanh giường tôi. Tôi chỉ định thốt lên, đẹp trai thật. Đương nhiên tôi phải mỉm cười sao cho xinh nhất và vui vẻ nói, em chào các anh. Ngày nào cũng được nhìn thấy vài bác sĩ đáng yêu như thế, tôi thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Họ thường ngày nào cũng thay đổi cách ăn mặc, đôi khi họ chải đầu tóc rất chỉnh tề, và còn chưng diện các kiểu tóc được uống chải xịt gom rất mốt. Chắc họ phải là những con người sung sướng, được ăn ngon, mặc đẹp, ngủ đầy giấc. Nhưng cũng nhiều phen thấy họ rất bận rộn, không chỉ là phải làm việc ngoài giờ, mà ngay giờ đi tuần buổi sáng, họ cũng không kịp chải chuốt nữa. Thấy một cọng cỏ rơi trên giường tôi hiểu rằng đêm qua bác sĩ chỉ được ngủ chừng 2 tiếng, rồi phải vùng dậy. Họ thật vất vả và nỗ lực. Tôi cũng thấy rất ái ngại cho họ. Mẹ và cậu em tôi đều nhận thấy sau đợt mổ vừa rồi, tính tình tôi như đã thay đổi khác hẳn. Và nói rằng, có lẽ tôi đã được tiếp bằng máu của những con người rất lạc quan, yêu đời và lém lĩnh, nên đã làm cho tôi sôi nổi hẳn lên. Từ khi tỉnh giấc là tôi nói luôn miệng, khiến mọi người ù cả tai, phải xin tôi tha cho. Tôi phải nằm ở buồng bệnh khoa xương gần một tháng, không được nhìn thấy bầu trời xanh, không biết đến ánh sáng mặt trời là gì. Rồi một hôm, có một cô hộ lý đã nhiệt tình tìm cho tôi chiếc ghế gỗ có bánh xe, rồi ngã lưng ghế ra. Cô giúp mẹ tôi đặt tôi lên chiếc ghế đặc biệt này, rồi mẹ tôi đẩy tôi xuống sân sưởi nắng. Lúc đó tôi thấy mình thật hạnh phúc, hình như những tia nắng ấm đã đưa tôi rời khỏi bệnh viện đi đến một khu nghỉ tuyệt đẹp. đang tắm nắng rất sang trọng. Rất nhiều người nhà bệnh nhân đứng quanh đó đều trầm trồ về chiếc ghế độc đáo có bánh xe này của tôi. Họ cũng mong có được nó để đưa người nhà ra sưởi nắng. Khi tôi chuyển sang buồng bệnh ung thư, thì những khung cảnh tươi vui này khép lại. Tôi thấy trần nhà ở đây hơi thấp, buồng thì nhỏ hơn, làm tăng cảm giác bị đè nén. Giường tôi nằm không ở kề cửa sổ, ánh sáng mặt trời không chiếu tới. Dù là ban ngày, khi cả tầng này đang rất yên tĩnh, thì trong buồng này cũng chỉ có tiếng tivi dành cho mỗi giường đang mở các kênh khác nhau. Người thì xem chương trình hát theo yêu cầu, người thì xem chương trình trả lời các bạn khán giả màn ảnh nhỏ. Mọi người đều không hát cũng không nói, chỉ toàn im lặng. Tôi là bệnh nhân ung thư cần điều trị bằng hóa chất, nên cô y tá khuyên rằng chi bằng cứ cắt tóc ngắn trước đi, để khi thấy bị rụng tóc, mình cũng đỡ phải nghĩ ngợi. Thế rồi thợ cắt tóc đến, ngay tại giường đang nằm, anh dùng tông đơ điện xén trụi bộ tóc của tôi. Nhìn đám tóc rơi lả tả trên giường, tôi thấy rất buồn. Tôi đã không còn là tôi nữa, tôi là một bệnh nhân ung thư thật sự rồi. Tôi òa khóc nức nở. Người cùng phòng mà tôi quen đầu tiên là một nữ bệnh nhân bị ung thư lá lách. Tình trạng đang rất nặng. Khuôn mặt đầy lo âu buồn thảm của cô luôn bị bao phủ bởi khung cảnh căng thẳng các bác sĩ và hộ lý luôn tất bật chạy ào đến bên giường, khiến tâm trạng tôi cũng như chìm sâu xuống vực thẳm. Nếu đây là ngã đường mà bệnh nhân ung thư tất yếu phải đi, thì làm sao tôi có thể vui lên được? Cho nên chỉ hơi một tí là tôi bật khóc. Khóc khi nói chuyện điện thoại, khóc khi thấy người khác khóc. Bất cứ một điều gì cũng có thể khiến tôi khóc rất thảm thiết. Rất dễ làm cho người ta thấy khiếp hãi là những tiếng bước chân và tiếng khóc vào lúc canh khuya ở căn buồng này. Hễ đêm đến là mẹ tôi đã ngủ, còn tôi thì mắt vẫn thao láo. Tôi nghe thấy nhiều bước chân vội vã, chỉ lát sau đã nghe thấy tiếng khóc. Tôi biết đã lại có một người từ giã cõi đời. Rồi một đêm nọ, tôi bắt đầu nghĩ ngợi đủ thứ. Liệu có ai đã chết trên cái giường tôi đang nằm không? Người tiếp theo liệu có phải là tôi không? Cả đêm ấy tôi không sao ngủ được. Dịp đó đã kết thúc kỳ nghỉ đông, các bạn đã bắt đầu đến lớp. Rất ít bạn có thể vào thăm tôi. Sự cô quạnh càng làm cho tôi thêm đau khổ trong đợt truyền hóa chất lần đầu này. 6 cái đinh chốt quanh khớp xương hông đã không cho phép tôi cựa quậy. Tôi còn phải làm một lô xét nghiệm kỳ quái đáng sợ nữa. Tôi chỉ có thể suốt ngày nằm trên giường, dù muốn trốn cũng không thể trốn đi đâu được. Tôi nhớ da diết bầu trời xanh ngoài kia. Bác sĩ cho biết cần truyền 5 đợt hóa chất, mỗi đợt gồm 1 lần truyền nhiều và 2 lần truyền ít. Vậy tôi phải truyền cả thảy 15 lần, truyền một tuần lễ rồi nghỉ ít hôm. Truyền đủ 15 lần thì mất gần 1 năm trời. Mỗi lần truyền nhiều thì phải truyền liên tục 24 giờ trong suốt 5 ngày. Chừng sau đó một tuần lễ thì có thể về nhà. Có điều từ 3 đến 7 ngày sau, người sẽ rất yếu, lượng bạch cầu giảm mạnh, cơ thể sẽ mất sức đề kháng vi khuẩn, rơi vào tình thế, chỉ cách cái chết một bước. Vì thế còn phải tiêm kích thích tố để bạch cầu mau sinh trưởng. Kích thích tố sinh trưởng bạch cầu là dược liệu rất đắt, hơn 3.000 tệ một ống. Rất may đã được bảo hiểm y tế thanh toán cho. Quái dị nhất là sau khi đã tiêm nó rồi, thì bạch cầu của tôi lại càng giảm. Tôi đã lập kỷ lục là chỉ còn 230 đơn vị bạch cầu. Người bình thường sẽ có khoảng xấp xỉ một dạng đơn vị. Hậu quả sau đó là bị sốt, phải đưa đi bệnh viện ngay. Vì thế rất có thể sẽ dẫn tới viêm phổi hoặc các chứng bội phát khác nữa. Cho nên thường là sau khi bị truyền hóa chất từ 3 đến 7 ngày, bệnh nhân có thể lại phải đi viện mà thư giãn. Bệnh viện sẽ kiểm soát chỉ số bạch cầu và hàng ngày tiêm kích thích tố sinh trưởng. Càng tiêm thì bạch cầu lại càng giảm. Tiếp đó con bệnh sẽ bước vào trạng thái sướng hơn, nhức đầu, buồn nôn, toàn thân đau nhừ, tứ chi rã rời, không thể ăn gì, đầu óc mụ đi. Liên tục tiêm kích thích tố sinh trưởng bạch cầu sẽ giảm xuống mức thấp nhất, sau đó sẽ tăng vọt. Khi bạch cầu lên đến 3.000 đơn vị, thì con bệnh sẽ được kết thúc đợt thư giãn này, về nhà mà ăn mà uống, và lại chờ đợi truyền hóa chất đợt sau. Nghe bác sĩ dự báo con đường tương lai ấy của mình, tôi tiêu nghỉu như một quả bóng bị xì hơi. Các vùng đang đau đã làm tôi rất khổ, nhưng khó nhất vẫn là điều chỉnh tâm lý. Phải làm gì để chấp nhận sự thật, mình là một bệnh nhân ung thư. Quãng đời tiếp theo sẽ là hành trình đi đến bệnh viện rồi trở về nhà. Mình sẽ sống ra sao? Học tập và công tác đều tạm dừng, vì ung thư đâu giống như cảm cúm. Nó là căn bệnh chết người, bất cứ một việc hệ trọng nào cũng phải bị dẹp lại. Thoạt đầu tôi thấy mình không thể chấp nhận nổi. Đầu tôi luôn vang lên câu hỏi, tại sao lại là tôi? Tâm trạng u uất này rất có hại cho sức khỏe. Cũng như mọi người lần đầu phải điều trị bằng hóa chất, tâm trạng của tôi rất tồi tệ. Vào lúc này, nếu có một người từng trải vào kinh nghiệm sống, đến nói chuyện và nâng đỡ những người mới gia nhập trung tâm thư giãn, đang khiếp hãi và buồn khổ, thì sẽ hữu ích như một thứ thuốc an thần đặc hiệu. Tiếc rằng, bệnh trạng của người mà tôi quen đầu tiên ở đây đã rất bi đát. Chỉ có thể tỏ ý thông cảm với cảnh ngộ của cô ấy mà thôi. Các bác sĩ nhận ra được tâm trạng lo âu của tôi, cho nên khi tôi sắp ra viện, họ đã chủ động đổi cho tôi sang buồng khác. Giường của tôi kề bên cửa sổ, chỉ riêng được ngắm ánh mặt trời bên ngoài, tôi đã vui như muốn reo lên. Dù bên ngoài chỉ có vài cái cây, chưa thể gọi là bãi cỏ xanh rợp bóng gì được, song tôi vẫn rất mong được ra sưởi nắng và hít thở làn không khí bên ngoài mà tôi mường tượng rằng nó là hương vị của tự do. Trong giao tiếp thường ngày, tôi vốn rất lặng lẽ, bình thản, quan sát mọi người, không có can đảm để chủ động bắt chuyện. Tôi có thể chờ người ta hỏi chuyện trước. Nhưng sau lần thứ nhất truyền hóa chất rồi trở về nhà, tôi đã nghĩ ngợi rất nhiều. Tôi đang phải đối mặt với ung thư thì tôi buộc phải thay đổi mình. Dịp này, tôi được đọc cuốn Nụ hôn của Heidi Bird của Trịnh Hoa Quyên. Tôi chỉ thích gọi là chị Quyên. Chị sống nơi đất khách quê người, quan sát những xung đột văn hóa bằng cặp mắt rất hài hước. Đọc tác phẩm của chị, tôi nhận biết được sức mạnh của sự hài hước. Thì ra đối với cùng một sự việc, thì người này có thể hò hét kêu lên, nhưng người khác lại có thể bật cười hớm hỉnh. Mỗi khi đọc sách của chị, tôi đều thấy tâm tư mình trở nên nhẹ nhõm. Tôi đã đọc đi đọc lại tác phẩm của chị trong suốt quá trình điều trị bằng hóa chất. Còn điều này nữa, dù có hay không có căn cứ khoa học, nhưng quả là tôi nhận thấy mình đang tràn đầy sức mạnh, bắt nguồn từ những dòng máu đang cuồn cuộn chảy trong người. Rất nhiều người đã cho tôi máu, họ phải là những con người đầy nhiệt tình và lạc quan giúp đỡ cho đời. Chắc phải là những chàng trai đam mê chơi bóng, những cô gái yêu thích hát ca, hoặc những viên chức rất cần mẫn hết lòng với chức trách của mình. Bằng 25.000cc máu nóng truyền vào cơ thể tôi, rào rực trong tôi bằng những tần số khác nhau để cùng nói với tôi rằng sự sống thật tuyệt vời. Nghiệm ra được điều này, tôi thấy mình càng dũng cảm hơn xưa. Tôi nghĩ vì tôi sợ chết đó thôi, nhưng cuộc sống thì tốt đẹp là thế kia mà. Chính vì đã có rất nhiều người đang hết lòng yêu mến và quan tâm giúp đỡ để tôi được sống, tôi phải vui vẻ mà sống thì mới xứng với họ. Cho nên sau lần thứ nhất điều trị bằng hóa chất, tôi quyết định mình phải gắng tìm thấy những niềm vui trong cuộc sống, phải làm những việc mình có thể làm và nỗ lực giúp đỡ những người cần đến tôi. Trước đây tôi không dám mỉm cười với người lạ vì tôi cảm thấy họ đang để ý đến đôi nạng của tôi. Nhưng nay gặp họ thì tôi tươi cười, lộ rõ lúm đồng tiền trên má. Cuộc đời tuy đẹp là thế, tại sao ta lại phải e ngại chung hưởng niềm vui cuộc đời cùng những người lạ? Về cái đầu trọc của tôi chẳng hạn, tôi có thể thoải mái gọi đùa mình là một Nico chuyên dùng nhan sắc của mình để cám dỗ tình bạn. Vừa mới đùa với người mình còn chưa dứt, thì tôi đã được Thượng Đế trả lời ngay khi tôi vào viện để làm xét nghiệm sinh thiết. Khi đến ghi số ở phòng y vụ, tôi nhận ra ánh mắt không bình thường của cô y tá cứ nhìn mãi cái đầu trọc của tôi. Tôi nghĩ đây là khoa xương nên các y tá ít tiếp xúc với bệnh nhân ung thư cũng nên. Sau đó tôi vào buồng bệnh nhân để nghỉ ngơi. Tôi nhìn thấy một bệnh nhân nằm giường bên cạnh mới thật sự là Nico chính phẩm. Thú vị thật, thảo nào cô y tá cứ nhìn tôi như thế. Chắc cô y tá đã nghĩ rằng, hay thật, có hai Nico ở chung một buồng. Trước khi mổ, tôi nhẫn nha đi dạo ở hành lang bên ngoài buồng bệnh nhân. Có một bà cụ cổ đeo vòng tràng hạt đi ngược chiều với tôi. Bà nhìn tôi có phần hơi do dự, rồi bà chắp hai bàn tay trước ngực nói, A Di Đà Phật. Trời ạ, bà cụ đã coi tôi là Nico thật rồi. Vậy thì tôi không được phép phụ lòng người ta. Tôi chọn pháp danh cho mình là Sư Phụ Tiffany, cũng là nhằm đền ơn trường đại học qua phạn của tôi nữa. A Di Đà Phật, thì ra đầu trọc vẫn rất hay. Ốm đau vốn chẳng vui gì, nhưng nếu ta nhìn nhận các chuyện không vui bằng một cặp mắt hài hước thì vẫn có thể tìm ra những nét rất vui nhộn. Cho nên tôi đã lựa chọn hãy cười vui. Vốn có câu 10 việc trên đời thì 9 việc chẳng như ý ta. Đúng thế, nhưng tôi muốn mình hãy nhìn nhận mình hoặc người khác một cách độ lượng thì hơn. Tội gì ta phải tức giận khi gặp một người đi ngang như cua trên đường phố. Có lẽ anh ta đang rất vội đi làm một việc quan trọng nào đó, nên đã không chú ý đến một người phải chống nạn như tôi. Gặp một việc rất tồi tệ, ta cũng đừng vội kết luận đối phương là kẻ xấu. Bởi lẽ muốn trở thành một kẻ xấu thứ thiệt, thì cũng phải có chương trình bài bản kia mà. Lẽ nào chỉ vì muốn biến thành kẻ xấu đối với tôi mà người kia phải để tâm vạch một chương trình hành động xấu xa? Không thể. Nếu câu có là có thể giải quyết vấn đề, thì cứ việc câu có. Nếu khóc là có thể giải tỏa khúc mắc, thì cứ đi mà khóc. Nhưng khóc lóc và giận hờn chẳng những không làm cho hiện trạng của ta khá lên, trái lại còn làm cho mọi người khó chịu. Hãy cười lên. Cười không thể làm cho chân ta bớt đau, nhưng niềm vui của ta có thể lan tỏa đến mọi người xung quanh. Họ vui thì ta cũng sẽ được nhẹ nhõm hơn. Truyền hóa chất quả là một việc đáng sợ. Nó sẽ làm giảm bạch cầu của tôi, làm cho tôi luôn thấy buồn nôn. Nhưng nó không thể buộc tôi không được mỉm cười.